giới thiệu quý Phật tử, bên đây là sư cô Huệ Minh. Cũng có cái duyên, sư cô Huệ Minh là cũng huynh đệ với sư cô Diệu Tấm. Và đến chùa mình bữa nay là bài pháp thứ hai của lục tổ Huệ Năng. Thì cũng có duyên lành, quý vị thấy không? Huệ Năng đang bị truyền y bát và bị người ta rượt chạy. Thì bây giờ Huệ Minh lại là cứu cho Huệ Năng. Thành đã giới thiệu quý vị biết. Dạ, mà hồi nãy thầy ngồi đó, thầy trước khi thầy đi giao cái bài pháp mà lục tổ Huệ Năng qua cuốn băng thứ hai, hồi nãy thầy nghe là thượng tọa Huệ Minh bàn với ni sư Như Tánh, xin lỗi ni sư Như Hà, là từng sao không chừng tổ Huệ, nghĩa là thượng tọa Huệ Minh sẽ nấu đổ tài nấu ăn cho mình. Quý vị Phật tử có đồng ý không? Cho đồng phát tay. Tức là nãy nghe thượng tọa Huệ Minh đó, nói là sẽ trổ tài, nghĩa là 30 năm, nghĩa là lên theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn lên núi, thì bây giờ đem trổ tài ra nấu cho mình ăn nha. Thì bây giờ đi vào bài pháp. Trước khi đi vào bài pháp, theo thông lệ như từng rồi, thầy muốn đọc lại lời khấn nguyện của niệm Phật Đường Tầm Nguyên để nhắc nhủ những Phật tử chúng ta lúc nào cũng đi theo chánh pháp. Lời khấn nguyện của Phật tử niệm Phật Đường Tầm Nguyên và Tăng Ni: kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện. Xin cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng, trải thế giới tam thiên đến chúng sanh vô tận. Xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vai để hồi đầu hướng thiện. Xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau được bình phục. Xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, tái sanh vào cõi người biết tu theo Phật Pháp. Các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đối triền miên, quy y và siêu thoát. Xin cho nơi địa ngục chúng sanh đang đọa đày khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ. Cúi xin mười phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới, cho chúng con mãi mãi dù sanh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Cho tai con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khổ. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con là được. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, biết yêu thương tất cả. Cúi lại mười phương Phật, đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi đắng cay và mỏi mệt. Nay con dâng lời nguyện, giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sanh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một phút buông lơi, không một giờ sao lãng. Xin vẹn toàn giới hạnh với thiền định lắng sâu, với trí huệ nhiệm màu xóa tan dần chấp ngã. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự dìm chỗ mình dở. Nguyện cho con đi mãi không đứng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Rồi trong muôn vạn nẻo của sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi độ sanh không dừng nghỉ. Cúi lại mười phương Phật, xin chứng giám lòng con lời khấn nguyện sắc son, dâng lên ngôi Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ tôn pháp. Nam mô thập phương thường trụ hiền thánh tăng. Đó là lời khấn nguyện của tăng ni và Phật tử. Niệm Phật đường tầm quyên là một cái quy tắc để tu hành. Thầy xin đi tiếp vào bài pháp tuần trước thầy giảng về phần 1 của ngũ tổ, xin lỗi, lục tổ Huệ Năng. Như vậy cái chữ tánh vừa rồi Phật tử cũng chưa có giải thích rõ chữ tánh. Ở trong này có vị nào biết chữ Hán? Thầy nghĩ chắc sư cô Huệ Minh biết chữ Hán phải không? Sư cô biết chữ Hán không? Thì trong cái chữ tánh đó, nó có cái bộ chữ tâm trong đó. Quý vị nhớ những người nào trong chữ Hán đó, là thường là ghét từng bộ. Thì trong cái chữ tánh đó, nó có cái một bên nó có một cái chữ tâm trong đó. Thành là tánh đó, từ tánh đó, tự tánh của mình mới sinh ra cái chữ tâm. Thì nếu này hiểu cái chữ Hán đó, thì bữa nào có cái bản thầy sẽ khai triển. Thì cái chữ người ta hiểu lầm như từng trước đó, thầy giảng thì pháp đạo bên New York City nói qua tánh là người. Tánh không phải là người, mà tánh người ta làm cái chữ tánh là danh tánh ha. Xưng yêu cầu xin danh tánh cho tôi biết, đó là phim tàu. Danh tánh, cái chữ tánh nó khác, còn cái tự tánh nó khác nha. Cái tự tánh tương tự thầy sẽ khai giảng. Nếu quý vị đến chùa tu hành 50 năm, 100 năm mà không thấy rõ tự tánh thì quý vị đi sai, không có đúng, chỉ đi cái ngọn thôi. Bây giờ nhớ lại, ngài Lục Tổ Huệ Năng lần đầu tiên đến chùa là cầu kiến tánh thành Phật. Còn chúng ta ở nhà thì cũng cầu tài, cầu lộc, cầu phước, cầu đẹp, cầu sang, cầu may mắn. Và đến chùa thì cũng tiếp tục cầu theo phàm tánh, chúng sanh tánh, mà cầu những thứ hạnh phúc tạm bợ vô thường. Và chính bản thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài đã thấy rõ mình xin gì, mình xin giàu. Thì Đức Phật Thích Ca ngài đã bỏ cái giàu rồi. Mình xin được cái gì đẹp, ngài đã bỏ vợ đẹp rồi. Mình xin được con ngoan, ngài bỏ la hầu la rồi. Mình xin được cho mình, nghĩa là có đậu bằng cấp này bằng cấp kia. Quý vị nhớ không, Thái tử Tất Đạt Đa thắng tất cả các dương tôn công tử thời đó về văn ôn võ luyện, nghĩa là văn võ song toàn, có phải không? Thắng hết mà ngài cũng đã bỏ hết. Rồi cái dinh vị cao sang nhất là thái tử. Thái tử cao hơn hoàng tử. Hoàng tử là một cái vị chưa được quán đảnh, mà thái tử là chắc chắn cái vị đó sẽ làm vua. Mà ngài bỏ hết, còn mình đi cầu những thứ mà Đức Phật đã bỏ vào trong thùng rác rồi, mà mình đi xin, mình thấy mình có vô minh hay không. Đó, thành ra những cái đó là những cái mà Phật thấy mình không đem đi được, không đem đi được. Nhưng mà tất cả chúng sanh có một cái bất sanh bất diệt, mà trong kinh Bát Nhã gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng. Mà trong kinh nói gì, chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng. Quý vị để giùm cái không, không phải là không không. Không này đó, mà nhiều người chấp không là bệnh đó. Thành có nhiều người nghe nói là tu thiền chấp không, ngồi trụ tâm quán tịnh lục tổ quở, đó là bệnh. Đúng không quý vị? Một cái thanh niên năng động như là chú Vĩnh, một cái thanh niên năng động như là Lý Đạo, mà vô rồi đời là không, rồi ngồi như cục đất, thì có khác gì là một khúc gỗ không? Hả? Một người ngày xưa chưa đến chùa, thương vợ, thương con, đi làm biết giúp người, giúp nghèo đến chùa công quả. Sau khi vào chùa nghe hiểu cái pháp không rồi, không, cái gì cũng không hết, giới lực cũng không, con là nợ, vợ quan nha, cửa nhà nghiệp báo, cái đó là đi vào tà kiến chứ không phải đạo Phật đâu. Đúng không quý vị? Ngày xưa chưa đến chùa tu, còn biết đi làm overtime để gửi về giúp cho anh chị em ở Việt Nam. Ngày xưa chưa đến chùa tu, còn biết hiếu lễ cha mẹ, bây giờ coi con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, còn mẹ mình nghĩ là lên đòi nợ thôi. Đó là sai 100%. Thành ra cái không này là gì? Phật nói là không dính mắc, không chấp nhất, không hai, bất nhị. Mà mình á, là lúc nào mình cũng dính. Thành ra cái tự tánh này để ý dùm nè. Cái người mà chấp vào cái tâm thiện á, hồi xưa chưa đến chùa, chấp vào cái tâm ác cho là cái tự tánh của mình, thì người đó chỉ là phàm phu, thấy được cái tâm ngọn, hiểu không? Mà người mà chấp vào cái tâm đi chùa, tụng kinh niệm Phật tâm thiện, thì người đó cũng mới chỉ là chấp, cũng chấp một bên, đó là chấp thiện, cũng định như vậy. Mà người nào nói bây giờ tự tánh là quả, chấp vào cái không có gì giữa khoảng giữa đó, cũng là bệnh luôn. Biết nó là ở khoảng giữa, nhưng mà không có cái tâm khởi là chấp vào cái khoảng giữa đó, cũng trật luôn, phải bỏ luôn cái tâm đó nữa. Quý vị để ý một cái, trong kinh Bát Nhã gọi cái tự tánh là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tại sao bất sanh, bất diệt? Khi cha mẹ chưa sanh chúng ta ra, chúng ta đã có tự tánh rồi. Mà khi chúng ta bỏ cái thân này, tự tánh cũng không mất. Bởi vì lý do tự tánh không mất, để ý cái câu này, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, phải không? là đó nói về cái Phật tánh. Nhưng mà nào ngờ tự tánh ưa sanh muôn pháp. Muôn pháp là gì? Nhà lầu, vợ đẹp, con xinh, tiền bạc, ngân hàng, phải quý đẹp xấu, tức là muôn pháp. Thì cũng cái tự tánh đó mà sinh ra muôn pháp. Mà cái người sống theo cái tự tánh sinh ra muôn pháp, người đó là chúng sanh. Người nào trở về được tự tánh xưa nay thanh tịnh, người đó là Phật. Để ý một cái điểm, quý vị nhớ, Phật dạy người đệ tử nào tu tập theo lời Ngài dạy để thấy được tự tánh thanh tịnh của chính mình và tìm đường quay trở về với bổn tâm thanh tịnh, thì đó chắc chắn sẽ thành Phật, thành tổ, thành Bồ Tát, thành La Hán. Còn nếu ai mang tiếng là quy y theo Ngài, làm đệ tử xuất gia, thọ 250 giới làm tăng, 348 giới làm ni, thọ tích so, thọ sa di, thọ ngũ giới, mà cả ngày chỉ sống theo chúng sanh tánh, tức là chấp phải, chấp quấy, phiền não, dính mắc, thị phi, thì vĩnh viễn vẫn không ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và bị luân hồi sanh tử, và đó không phải là đệ tử của ta. Tôi không cần nói chúng sanh tánh là gì, chắc chắn quý vị đây đều đã hiểu, là tánh ích kỷ, tánh bỏng sẻn, tánh tham lam, tánh ganh tị, tánh sân si, tánh tiểu nhân, tánh ác độc. Như vậy Ngài Huệ Năng thì lần đầu tiên đến chùa cầu nguyện cho mình được thấy cái tự tánh là cái tánh thanh tịnh, bình đẳng giác. Tự tánh thanh tịnh, bình đẳng giác. Mình không có cái chữ bình đẳng đâu, chắc chắn vậy đó. Trong lòng tôi đây nè, tôi ngồi ở đây ha, nhưng mà tôi đi đâu, chẳng hạn tôi đi qua tiểu bang khác, rồi tình cờ tôi gặp quý vị Phật tử của tôi đây, là tôi có cái tâm khác rồi ha. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy bà con quý vị vô, hai đứa nhỏ đánh lộn ngoài đường. Nhưng mà nếu mà hai đứa đó không có là dòng máu cậu gì chú bác gì quý vị, thì quý vị rất là thấy đứa nào lỗi, đứa nào quấy rõ lắm. Nhưng mà đứa đó là cháu của chú Vĩnh hay là em chú Vĩnh, là cái cán cân trung lý nó đã nghiêng rồi, phải không quý vị? Thành ra mình phải là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà quán thân bình đẳng, thì đó là tâm Phật. Còn quán thân không bình đẳng là mình là chúng sanh. Quý vị để ý một cái, người chấp tánh tham sân si là tự tánh vẫn là mê, người chấp tánh từ bi hỷ xả là tự tánh vẫn chưa tỉnh. Để ý dùng cái, người chấp tánh tham sân si là tâm của mình là người đang còn mê, người chấp tánh từ bi hỷ xả người đó cũng chưa là tỉnh. Mà cái tinh thần của kinh Pháp Bảo Đàm phải nói về tối thượng thừa là hả, nói theo cái tiểu thừa đó, thì cái người phàm phu là tham sân si, mà cái người từ bi hỷ xả là người đó là Phật tánh. Nhưng mà nói tối thượng thừa chưa phải ha, từ bi hỷ xả vẫn chưa phải. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật phải rời cái chánh định mà nhập lại cái thế gian để mà độ chúng sanh, quý vị nhớ. Thành ra nước trở về cái tinh thần tối thượng thừa, chấp vào từ bi hỷ xả trong Phật là mới chỉ là đứng ngoài cửa thôi. Thấy rõ chút nữa, Ngài Thần Tú Ngài nói tâm á là gì, tâm là cái gương sáng, thấy không, thân là cái cội bồ đề, cần phải lau chùi đừng cho dính bụi, tức là Ngài còn chấp gì, còn có chấp bụi sạch và dơ, thì cái đó Ngài đứng ngoài cửa thôi, quý vị nhớ. Mà Ngài dám nói bài kệ vô tướng, mà vì còn có tướng cây bồ đề, còn có tướng thân, còn có tướng sạch, còn có tướng dơ, còn có tướng phải trừ phiền não và thích bồ đề, do đó Ngài đứng ngoài cửa. Mà Lục Tổ Huệ Năng là bổn lai vô nhất vật, đúng là bài kệ vô tướng, phải không, là không có cái vật gì hết. Để ý một cái điểm đó, tôi xin khai triển tiếp về bài giảng của cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng. Tiếp theo nguyên văn: khi đó Ngũ Tổ còn muốn thăm dò thêm căn cơ Phật pháp của Ngài Huệ Năng, xem thâm sâu đến mức nào, đã kiến tánh hay chưa. Nhưng Ngũ Tổ thấy đại chúng môn đồ của Ngài đang tập trung tại chánh điện quá đông đảo, nên giả vờ bảo Ngài Huệ Năng hãy đi xuống nhà bếp mà phụ giúp cho đại chúng nấu ăn, làm công quả cho chùa đặng tạo phước đức. Tức là hồi nãy nhắc lại cho những vị mới đến bữa nay, trong tuần trước Lục Tổ vừa từ phương xa 30 ngày lội bộ đến ngay cái chùa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì vào đến nơi đảnh lễ xong, ông đến đây cầu cái gì? Con cầu làm Phật, thấy chưa? Là nói một câu là quý vị thấy người ta đã nổi, nghĩa là gây nổi cái tâm sân rồi. Thành ra Ngũ Tổ sợ hãi, và ổng muốn biết cái căn cơ ông này tới đâu, thì ổng biểu. Nhưng mà thấy muốn nói chuyện nữa, mà đại chúng đây nhớ là cái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có 1000 ông tăng, mà trong khi ông này là còn cư sĩ, mà vô đó tự nhiên vô ngang tới nơi. Bây giờ thầy đang đứng đây, có một cái ông nào người Campuchia, tại vì Tổ Huệ Năng là người Nùng, người Việt Nam, mà người Tàu Nùng ở sát biên giới Lào Cai, Lạng Sơn, gần với Quảng Đông bên Tàu, mà Ngài nói cái tiếng là Mang Ri, mà vô tới nơi tự nhiên đảnh lễ tổ và xin cho hỏi làm gì đây, vô cầu gì, cầu an, cầu siêu, xin sao giải hạn không, cầu làm Phật, cầu kiến tánh, nói một câu là tự nhiên người ta ghét rồi. Mà đứng đó ngài tính hỏi thêm nữa nhưng mà sợ có người trả thù. Quý vị thấy một cái điểm này, tính ra cái thời của tổ Huệ Năng và ngũ tổ Hoằng Nhẫn là cách đây 1400 năm theo dương lịch, mà cái thời đó tính ra thời Tượng Pháp mà vẫn còn có những người nghĩa là muốn hại ngũ tổ thì huống gì cái đời này mình xa Phật còn xa nữa quý vị. Thì không có trách được là chúng ta, nghĩa là có nhiều người đi chùa nhưng mà tâm họ không có phải là tâm Phật, quý vị thấy không? Thì mình không có trách được, cách đây 1400 năm vào cái thời Tượng Pháp mà đã có những cái triệu chứng là phân chia, chia rẽ, giành giật cái y báo rồi, thì bây giờ quý vị thấy nó thế nào? Nó không khác đâu, thì mình đừng có buồn, thấy không? Lúc đó ngài Huệ Năng chắp tay và thưa rằng: kính bạch hòa thượng, tự tâm có đệ tử thường sanh trí huệ. Câu này để ý nè, lúc đó ngũ tổ nói đi xuống dưới bữa cưỡi cánh nước, cái tên nhà quê này đứng lộn xộn nói kỳ cục quá, nhưng mà ông biết ông này căn cơ tính hỏi thêm, nhưng mà thấy đại chúng đứng hỏi hồi, nếu mà ông này ông nói hay quá mấy ông hòa thượng sẽ tự ái mà đi ổng. Lúc đó ngài Huệ Năng nói: bạch hòa thượng, con á, tự tánh của con á, thường sanh trí huệ, tâm của con á, chẳng bao giờ mà rời khỏi Phật tánh, tức là đệ tử đã tạo phước điền rồi, hay không? Nè, ông nói xuống dưới bữa cưỡi gánh nước làm phước, nghĩa là kiếm phước. Thì lúc đó Huệ Năng mới nói là: bạch hòa thượng, tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ, tâm của đệ tử chẳng lìa Phật tánh, tức là đệ tử đã tạo phước điền rồi. Chẳng hay hòa thượng còn dạy đệ tử làm công quả gì mà tạo được phước điền nhiều hơn cái phước điền mà tâm của đệ tử chẳng lìa tự tánh, đúng không? Một cái người mà bác phong si bất động, không thiện không ác, không trọng nhà giàu, không khinh nhà nghèo thì đã là tạo phước rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà gì? Quý vị nhớ Lương Võ Đế lần đầu tiên gặp nghĩa là Đạt Ma Sư Tổ, trẫm cất 72.000 cảnh chùa, nuôi hàng triệu tăng ni, có phước đức hay không? Có công đức hay không? Không có công đức. Tại vì ông này chấp tướng, nghĩa là nuôi tăng cất chùa mà để cầu phước cầu danh. Còn đây nè, cái phước này mới quan trọng nè. Bởi vì ngũ tổ hỏi ông đi xuống để làm công quả, thì lục tổ mới nói: tâm của đệ tử chẳng lìa Phật tánh, tức là lúc nào vẫn là tâm Phật, tức là đệ tử đã tạo phước điền rồi. Chẳng hay hòa thượng còn dạy đệ tử làm cái công quả gì mà tạo được phước điền nhiều hơn cái phước điền mà tâm của đệ tử chẳng lìa tự tánh, phải không? Thì lúc nào ngài cũng tỉnh thức rồi, ngài không bao giờ thị phi, thấy lỗi người, khen mình chê người, thì ngài là tạo phước rồi. Quý vị cứ thử tưởng tượng một cái người vô đây cúng 1-2 ngàn, 5-30 ngàn rồi suốt ngày cứ thấy lỗi người này người kia, đâu bằng một cái người vô bình thản nhưng mà tâm thương ghét không để lòng. Cái người đó không cần tụng Pháp Hoa, cái người đó không cần tụng Di Đà, không cần lại hồng danh, mà tâm nghĩa là đu nay, nghĩa là không có có quán thân, nghĩa là lúc nào cũng bình đẳng, xem tất cả mọi người là Phật, phải không? Bình đẳng, từ các nhà nghèo nhà giàu cũng là bình đẳng. Thì lục tổ nói: con không có lìa tự tánh, tâm con thường thanh tịnh, chẳng hay hòa thượng còn dạy đệ tử làm cái công quả gì bữa cưỡi gánh nước mà phước là nhiều hơn cái tâm chẳng lìa tự tánh. Điểm đó rất quan trọng. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy: căn tánh đại thừa của người mang di mỗi vợ này thật là sáng suốt. Ngài nói là căn tánh đại thừa, nhớ cái căn tánh tiểu thừa mình là sao, nhào vô coi có ha, thả rùa đóng tiền vô phóng sanh, coi có in kinh bỏ tiền vô để in kinh, coi có nghĩa là nấu ăn nhào vô để mà nấu. Nhưng mà ngũ tổ nó không, tâm con không lúc nào không có lìa cái tự tánh, lúc nào cũng là bản lai vô nhất vật, lúc nào cũng nghĩa là không nghĩ thiện không nghĩ ác, thương ghét không để trong lòng, thì làm gì cái phước nào mà hơn được cái phước này. Hoằng Nhẫn dạy: căn tánh đại thừa của người mang di mọi rợ này thật là sáng suốt, người chớ có đứng tại chánh điện đây mà nói nữa, hãy đi ra nhà bếp làm công quả cho mau. Là ngài thấy ông này biết rồi đó, nhưng phải đuổi đi liền, đứng chút là có chuyện đó, thấy không? Ngài Huệ Năng đảnh lễ đi ra đến phía sau nhà bếp, thì có một vị tăng giao cho ngài nhiệm vụ bữa củi và giã gạo, giã bằng chài đạp. Ở trong này có vị nào biết cái chài đạp không? Ai biết? Dạ. Cái chài đó nhiều người dân qua đây không hiểu, thì nó đó với có cái cối đá, trên này nó có cái đòn bẩy dài vậy nè, người này đứng nè, đạp cái đó thì có một cái mình đó, nó giả xuống thì có người đứng hồi trộn, thì đứng đạp mà phải là từ 50 kg trở lên đứng mới được. Mà ngũ tổ lúc đó trong diễn dịch nói đó, ngũ tổ thay bây giờ đệ tử có thầy là dư sức leo lên rồi, cái người ốm nhất cỡ bé Mập cũng đủ, mà người ốm nhất cỡ bé Phương cũng đứng dư rồi, thấy không? Nhưng mà thời đó mình để ý nè, ngũ tổ á, Hoằng Nhẫn á, là ở cách lục tổ là 30 ngày đi bộ 900 dặm đường, đi 3 tháng phải đi 30 ngày, mà đi như vậy là tiều phu đi chân không. Ổng vô tới nơi vậy mình biết ổng là tiều phu, người ta cho 10 lượng vàng đem để cho mẹ nuôi rồi. Mà đi bộ, quý vị gánh một cái gánh củi mà đi bộ tới nơi là quý vị thấy nó ốm cỡ nào rồi, thấy không? Quý vị đi bộ thử 30 ngày coi đó. Rồi đến nơi đó giao cho đạp chài, nghĩa là giả gạo bằng chài đạp, thì ngài phải mang đá lên ngài mới giả được, tại vì cái chài đó nó phải 50 kg mà ngài lúc đó có 40 mấy kg, thấy không? Tới chứ còn cỡ đây thầy cho ai trong ngày đứng cũng dư sức đạp hết, nhưng mà cái thời đó là không có, ở đây mình là ai cũng dư đạp đó. Ngài Huệ Năng ở tại nhà bếp làm công việc nặng nhọc này trải qua thời gian trên 8 tháng, mình thấy người ta cầu pháp mình bảo lục một chút á là coi không muốn đi rồi, thấy không? Mình ở đây mình tu kiểu này, bởi vậy tu thì cứ trong, nghĩa là cho nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cũ phẩm liên qua di phụ mẫu, nhưng mà rồi á trời lạnh cái là không muốn đi, thấy không? Rồi cái nghĩ lui nghĩ tới cái là coi như là ăn xong cái là coi như chạy hết trội à, nghe pháp không nghe. Và cho đến một ngày kia thừa lúc nhà bếp thưa vắng người, ở 8 tháng mà ngũ tổ cũng không nói chuyện được với lục tổ. Quý vị thấy cái điểm hồi đó thầy thắc mắc, nhưng mà sau khi lên làm trụ trì cái chùa này mới hiểu. Bây giờ thầy mà có mến một cái vị nào đó, thầy mến Lý Đạo đó, mà kia rồi cứ nói chuyện Lý Đạo nhiều là Lý Đạo cũng bị khổ à. Mà thầy có mến bà Sáu mà nói chuyện bà Sáu nhiều, bà Sáu đem về xôi nước mà ăn có bà Sáu 2 viên, mà ăn con khỉ 1 viên cũng có chuyện đó hả? Hồi xưa mình không hiểu đó. Mình thấy nghĩa là hoặc là ni sư như Hà ở đây, mình ni sư đem lại cho thầy là một cái nồi bún riêu mà sư cô Huệ Minh mới lại bữa nào mà nấu một nồi bún riêu mà thầy ăn với sư cô như Hà 1 tô, mà ăn với sư cô Huệ Minh nửa tô là có chuyện rồi, thấy không? Nó khổ. Bây giờ mình mới hiểu là ổng nghĩa là 8 tháng không dám nói chuyện với cái ông này. Và chờ cho đến một ngày kia thừa lúc nhà bếp thưa bắn người, ngũ tổ đi lại gần bên cối đá của Huệ Năng đang giả gạo. Ngũ tổ thấy Huệ Năng thân hình quá ốm yếu cho nên phải mang thêm cả 10 ký đá trên vai để mà giả cái chà đạp. Ngũ tổ nói: ngươi vì cầu pháp mà chịu khổ sở như thế này ư? Ta biết chỗ tri kiến của ngươi, chỗ tri là hiểu biết, kiến là cái sự thấy, có thể lợi ích cho việc hoằng pháp độ sanh sau này. Nhưng vì tuổi đời ngươi còn quá trẻ, mới quy y ta chưa được bao lâu, chưa đủ thời gian để xuất gia thọ đại giới làm tăng. Hơn nữa ngươi lại xuất thân từ nơi biên địa hạ tiện, cho nên ta sợ có kẻ ác dòm ngó mà làm hại đến ngươi, cho nên ta chẳng nói chuyện gần gũi thường xuyên với ngươi, ngươi có biết hay không? Mình thấy cái điểm này nghĩa là ngũ tổ biết đây là một cái vị kiến tánh rồi mà không dám nói ha. Rồi xuống nói an ủi ông này cho cái lúc đại chúng vắng và biết, ngài mới xuống ngài an ủi như vậy. Mà quý vị thấy sao? Nhớ là cái lúc mà ngũ tổ mà được truyền y bát cho lục tổ là ngài còn là cư sĩ, nhớ không? Ngài Huệ Năng chạy theo: này cư sĩ, đứng lại ta cầu pháp. Là cư sĩ tức là cái người còn tại gia. Mà cái điểm quý vị thấy một điểm lạ không? Vô đây 8 tháng rồi mà chưa có cho thọ sa di. Trong khi bên Mỹ này ha, là chỉ cần vô chùa, thầy đã chứng kiến một cái giới đàn ở Cali, một cái sư cô đó thọ giới, vô chùa có đúng có 3 tháng thôi, cái giới đầu tiên đắp cái y sa di, rồi tiền giới xong, rồi quýnh thống bát nhã xong, cái đập đầu cái lộ cái y sa di xuống cho thọ giới tích so, đắp y tích so xong, thọ giới vừa xong đắp xuống cho thọ luôn, cho chị kheo luôn một lần. Đó, thành ra cái này á, là cái rất là nguy hiểm. Một cái súng á, mà giao cho cảnh sát á, thì cái súng đó sẽ rất là tốt, mà trong khi đó một cái súng mà giao cho tên ăn cướp trộm rất là khổ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì rồi. Thành ra cái thời này vô chùa cứ là cứ hở mình tin có những cái giới đàn vô nhận thầy người vô. Nếu mà thầy nhận lâu nay thầy có mấy chùa này 4 năm ông tăng rồi đó, mà giờ này tha hồ là thầy bị cầm lên đó. Thầy nói có sách mách có chứng, cách đây 2 năm về trước có một chú gây thất tình, chú chạy vô nửa đêm vậy đó, gõ cửa cái chỗ bà Manh, thầy cong gì đó chú, lại cái sụp liền, thầy đang đứng đó lại liền, thầy cạo đầu con liền. Hỏi làm gì? Cạo đầu cho con liền, mà lủi lủi thầy lui, cạo đầu cho con. Hỏi chi vậy? Con bây giờ con chỉ xuất gia cầu Phật, con chán quá, vợ con bồ con nó bỏ con rồi, con thầy cạo cho con mà tôi đi đâu cũng quỳ theo đó, thầy cạo được con mới chịu đứng dậy. Nó hơi từ từ đứng dậy năn nỉ đó, thầy hứa không? Thầy nói hứa, nhưng mà có điều kiện, con ở đây ngủ với thầy một đêm, mai thầy dẫn lên núi, thầy có cái chòi để nó lâu nay, thầy xuống đây cỏ rác con ở đó 1 tháng đó, thầy lên thầy thử, thầy để cho con đúng 30 gói mì gói, rồi lấy nước rồi đó là tắm rửa đó cũng như thầy vậy đó, rồi ở trên đó là không có nhà cầu, chỉ xách cái cuốc thì giao cho cái cuốc nữa, như mấy tàu lá chuối, rồi con ở đó 1 tháng, rồi thầy xuống đúng 1 tháng rồi thầy xuống thầy cạo đầu cho. Sao cái ngày mai chuẩn bị đi cái nó trốn mất. Nếu mà thầy nhận là có anh chú đó rồi đó, ha, nhiều chú nhào lên, mà tại vì họ cứ hiểu là tu là họ cứ tưởng là thất tình cái chạy vô chùa. Không phải, bảo đảm cái thời mà đi tu cỡ như ni sư Như Hà này, sư cô Diệu Tánh hoặc là sư cô Huệ Minh đây, mà đi ra đường á, đa số mà gặp mấy cậu thanh niên là cứ nói điệp ơi sao mà cắt đứt dây chuông, có không mấy cô? Mấy cậu thanh niên là cứ chọc mấy cô, cứ tưởng là ni sư, có ni sư, ni sư đi trong ít nhiều trong cuộc đời Việt Nam là Lan ơi sao em nỡ bỏ anh này kia. Nhưng mà thầy chùa thì không có, mà mấy sư cô là bị nhiều nhất. Đi ngang cho quán là mấy thanh niên, Lan ơi sao em nỡ cắt đứt dây chuông bỏ anh này kia đó. Thầy biết cái đó nhiều lắm, nhưng mà thật ra họ tưởng thất tình là vô chùa. Không phải, yêu đời mới vô chùa. Nếu mà thất tình á, ngày nào mình hết thất tình là mình lại ra đời đó. Thành ra cái điểm mà mình thấy trong này á, 8 tháng giả gạo có căn cơ đại thừa lục tổ vẫn phải chịu cái cảnh làm cư sĩ thọ ngũ giới thôi. Ngày xưa người ta tiễn tăng rất là kỹ, còn bây giờ mình nó cũng như là thiếu quá rồi, cứ là thấy vô là mừng. Cũng như thầy bây giờ ở mình đây là sợ ma đang trẻ bắt thì gặp ma đang già vô cũng cho cạo đầu luôn nhá. Ngài Huệ Năng thưa: bạch đệ tử đã hiểu ý tông sư nên chẳng dám thân cận ngài, để cho đại chúng không chú ý đến đệ tử, tức là người ta hiểu tâm ấn tâm rồi. Chứ bây giờ mà làm như vậy là sao? Đi chùa khác liền. Tôi qua đây hả, tôi nói kinh là giỏi vậy đó, mà ông đưa tôi xuống bữa rửa gánh nước, ông đi tôi 8 tháng này không thèm nhìn mặt tôi, phải không? Bảo đảm nếu mình đối xử với ông đệ tử như vậy đó, mình thấy mình khác Huệ Năng không? Nghĩa là mình ở đây á, cơm thì dâng tới nơi, hả? Chén thì ăn khỏi rửa, mà lo đủ thứ, nghĩa là coi như là muốn gì được, là muốn ăn được ăn, muốn uống được uống, muốn tụng kinh được tụng kinh, muốn cái gì cũng được. Vậy mà nó có thọc sau lưng thầy, nó thọc bên đây thọc bên kia, nghĩa là thầy đỡ gần chết. Trong khi đó đó, cưng như trứng hứng như hoa mà nó vẫn thọc thầy. Trong khi đó đó, ngũ tổ đó thì bắt lục tổ xuống bữa cưỡi gánh nước, dai thì phải manh đá. Mình nói thì dễ, mà thử coi nếu quý vị ở hoàn cảnh đó, đi bộ 30 ngày mới tới chùa, có bà mẹ già, mình là con duy nhất, cha mình làm quan bị thất sủng, cha buồn chết sớm, mẹ già, rồi có một cái người ta đưa 10 lượng vàng cúng cho để mình đi vô, mình nghe bài kinh, mình lặn lội đến đây mà ổng biểu mình chỉ nói được có mấy câu là ổng đuổi xuống nhà bếp đi làm công quả. Mà 8 tháng không nói, quý vị có thấy cái khả năng quý vị bằng với lục tổ không? Bởi vậy có thời đó thầy nhớ là cái bài, cái thiệp mà của Lý Đạo tặng á, thầy Thông Lai ơi, thời này không có Huệ Năng ngũ tổ nữa, phải không chú Lý Đạo? Làm sao chú này là có thiên nhãn thang mà chú thấy biết trước, lúc đó thầy chưa bị đệ tử nó đâm nhiều mà sao chú biết trước vậy? Hai mắt à, nhờ bốn mắt, tức là chú có là tứ nhãn thông. Chú nói thầy đó, thầy nhớ cái thiệp đó, thời này không có ngũ tổ lục, nghĩa là ngũ tổ Huệ Năng đâu thầy ơi, mà sao ông hay thiệt. Thầy giờ thầy cũng không phục Lý Đạo đó. Đó, mình thấy người ta hay không? Bị đi như vậy 8 tháng mà không giận thầy.
Hả? Thầy lúc đó ngũ tổ Huệ Năng mấy tuổi vậy?
24 tuổi. Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Nếu mà con á, con bây giờ con ở bên Sao Quét, ở Sao Quét thôi. Từ Sao Quét qua đây đi bộ thì nghĩ đi chừng ngày cũng tới thôi, cho 2 ngày đi. Mà con đến đây con nghe đồn có thầy núi này giỏi này kia, nghe nó bùa ngã giỏi, xin thầy truyền cho tôi mới bùa mà không truyền. Thầy xuống đây bắt rửa chén 8 tháng chắc con chưa được, mỗi 3 ngày là coi như là đã đăng báo chữ rồi, phải không? Đăng báo chữ rồi chứ có đời đâu mà để mà hội đạo. Mình thấy cái người xưa đó, mình thấy phục. Mình đọc nghe qua mình thấy là dễ, mà thử đặt mình vào hoàn cảnh cái người đó đi bộ 30 ngày vô, không cho đứng trên chính điện nha, ở dưới nhà bếp. Thấy một cái sự thử thách không? Quý vị thấy không? Ngài Huệ Năng thưa: bạch đệ tử đã hiểu ý tôn sư nên chẳng dám thân cận ngài, để cho đại chúng không chú ý đến đệ tử. Một ngày kia ngũ tổ bảo đại chúng tề tụ tại chánh điện và giải rằng: ta dạy cho đại chúng sự sống chết của con người là việc lớn, các ngươi trọn ngày chỉ lo tu phước chứ chẳng có tâm cầu ra khỏi biển sanh chết sông tử đầy đau khổ. Nếu tánh mình mê muội thì khi sanh tử đến, phước nào có thể cứu nạn sống chết? Mình thấy mình đúng không? Cả đời mình chỉ mơ là cho là mua mai bán đắt, mở tiệm thì được phát tài, mở nhà hàng thì được coi như là đầy đủ, nghĩa là buôn bán là mua một lời 10, rồi con cái thì học hành thi đậu, rồi mơ đủ thứ, mơ có nhà có cửa có xe. Nhưng mà quý vị thấy không, người mà chưa có tiệm neo mà có tiệm neo là thấy sướng không cô? Sướng không? Không có sướng, có niềm nếm được thiên đàng chưa? Hồi ở Việt Nam á, nó gọi đi HO mà nó có cái lít đi mà nó kêu phỏng vấn là mừng quá, phải chứ Vinh, thiên đàng sắp đến rồi. Vậy chú Vinh khi mà đã đậu xong là về là coi như là ăn mừng cúng kiến tổ tông, nghĩa là cửu quyền tạ ơn ông bà đó, rồi lên máy bay đi tới nơi thấy đúng là sứ thần tiên không? Nhưng mà xuống tới nơi bây giờ đã sau thời gian mấy năm là thầy nếm được thiên đàng hạ giới chứ chú. Bởi vậy từ trước chú không có đến nghe bài giảng đó là mắt sâu hút bóng thiên đàng, phải không? Mắt sâu, người nào mắt không sâu hút hết trời rồi. Phương nó qua đây nó cũng là đi cái ngày mà đi thăm cha, cha bị hấp hối được cái đại sứ quán Hoa Kỳ cho qua thăm ba con phải không, lần cuối sắp sửa bước lên thiên đàng hạ tượng ở với Mỹ rồi, mà giờ thấy con mắt nó càng ngày càng sâu, thiên đàng có chưa, nghe nói làm tới ba giớp nữa, thiên đàng hạ giới đó. Thành ra những cái đó quý vị sẽ thấy thấm thía, mình chỉ lo tu phước không à. Nhưng mà hỏi quý vị, có phước thì được đó. Đùng một cái thận hư. Cái điểm này để ý nè. Quý vị biết chú Hải không? Chú Hải mà hồi xưa thường đến với bác Chánh Hòa. Chú Hải thăm thầy cách đây, chú Hải mà bên chỗ thiền tự Minh Chánh. Cách đây trước đó 2 tuần khi mà thầy chuẩn bị về núi đó, có đến thăm thầy và than thở gọi điện thoại thăm. Chú rất thành công, chú làm cho bác sĩ mà chỉnh hình. Chú làm rất thành công, coi như là chạy máy móc, nghĩa là có nhà ở trên khu Bellevue. Thì vợ chú, bà vợ thì có chủ tiệm nail, đang làm ngon lành lắm. Hai vợ chồng income khoảng chừng 200 ngàn năm đó ha. Thì chú là coi hết máy móc, sửa những cái máy của tụi bác sĩ mà nói về mà máy móc mà medical rồi đó. Vợ thì có tiệm nail, đùng cái cổ đang làm tự nhiên đau, cái chở vô bệnh viện thì nó khám phá ra là hai cái thận đều hư hết, ngưng làm việc. Thì bắt đầu lọc máu xong mà bắt đầu cái chú mới bán cái nhà. Thì nó nói bây giờ thay cái thận này đó là 350.000 đô la, có tiền tại Mỹ đó, bán cái nhà liền lấy 350.000 đô để sao. Trời ơi, như vậy một năm sau mới kiếm được một cái thận nó mát với mình. Để vô nó fail, hết 350.000, bán cái nhà lấy equity 300.000 hết sạch luôn. Mới chạy về Cali, bán một căn nhà Cali nữa. Thì người ta nói bây giờ Trung Quốc nó có bắn tù nhân bệnh, những tù nhân tử tử bên Trung Quốc á, mình chỉ đưa thử máu thì bên Trung Quốc á, tụi nào mà tử hình là nó đem ra nó thử máu. Mới mua vé bỏ quýt vớt, hai vợ chồng bán tiệm và bay qua bên Trung Quốc ở 8 tháng trời. Tiền ăn, tiền ở, tiền đi bệnh viện tốn 50.000 vẫn rẻ hơn là bên Mỹ này. Sau khi tìm được cái thận rồi á, thì thằng tử tù đó là mới có 20 mấy tuổi. Thì trên đường đi là có một người bạn đó cũng 51 tuổi, cái bà đó cũng chủ tiệm nail, thì bà hư thận. Thì theo nguyên tắc mình chỉ cần một cái thận là đủ lọc máu, quý vị hiểu không? Thì trong cái thận đó nó bắn thằng tử tù buổi sáng, nó đem nó ráp lại liền. Nó đem nó ráp cho cái cô đó, vợ của chú Hải. Thì cũng ráp cho cái bà kia, thì cổ là cái người tỉnh dậy nhất. Tại vì cùng loại máu, cùng nghĩa mà cùng cái sức khỏe tuổi trẻ, vợ chú có 3 mấy, cái thằng tử tù mới 20 mấy tuổi. Nhưng mà gắn vô thì cái chỗ khỏe nhất, cổ đi đứng bình thường trong vòng tuần lễ đầu là cổ lại mua vé trở về trả cho bệnh viện 50.000. Còn cái cô kia đó thì 50 mấy tuổi, gắn cái thận 2 mấy nó mạnh quá, cổ cứ cái tăng xong cổ lên, tại vì cái thận trẻ. Thì cổ nằm đó cả tuần lễ, sau cùng cái từ từ cái thận cổ mới hoạt động được. Thì cái ba già đó thì cái thận giờ bắt khỏe, vợ nó về tới bên Mỹ thì cái thận nó lại không hoạt động, nó hoạt động được tuần nó hư, phải chạy ở mấy canxi si ngay trong bệnh viện Orange County mổ ra tốn 50.000 nữa, sạch trắng tay. Cô đó mới 3 mấy tuổi, chú đó mới 4 mấy tuổi. Thì chú nói là bao nhiêu 10 mấy 8 năm nay làm vô hết. Khi mà mình có cái thận mình khỏe mạnh, mình không thiếu quý, đúng không quý vị? Ở trong này đó, đây nè, con Ngọc Cầm đây, chủ nhà hàng đó, một tay giàu chứ không nghèo đâu, ung thư lưỡi, cắt lưỡi rồi. Bây giờ cổ nhiều khi có than, cổ than chồng cổ bắt tôi đi làm và kiếm tiền làm gì, giờ cái lưỡi tôi nó đau là tôi không nói được đây nè. Hả? Chủ nhà hàng có rồi đó, giờ cũng đang làm thương mại, làm business đó. Nhưng mà rồi quý vị thấy khi mình bị ung thư cái lưỡi rồi mình sẽ thấy thế nào? Hả? Mình rất là giàu. Thầy thấm thía cái câu ngày đó thầy gặp Hòa Thượng Thiên Hóa. Hòa Thượng nói, thầy vô thì lúc mình nhận rồi đó, thầy mới than con giờ, đáng lẽ là con học kỹ sư mà vô đây là không có đi làm gì được, thành ra con bây giờ thành ra không có giúp đỡ con, thành ra thành nghèo, homeless vô sản. Ông nói ông là giàu quá chừng, trong này không có ai nghèo hết, cha mẹ để lại tài sản giàu sang mà không biết. Mình nói ủa sao Hòa Thượng là có mở được ngũ nhãn mà nói cái câu kỳ vậy. Cái giờ mình mới thấm thía giàu phải không? Mẹ mình cho mình một trái tim không có bị gì, không bị hở van. Cha mình cho một cái gan, nghĩa là vẫn lọc máu bình thường. Mẹ mình cho một cái phổi không bị ung thư. Cha mình cho một con mắt không có bị như là ung thư. mẹ mình cho một cái lỗ tai không bị điếc, cha mình cho mình một cái hệ thống thần kinh nghĩa là không có bị loạn rối loạn, thì có phải mình giàu không? Bây giờ mình thay một cái thận coi 350 ngàn, thay cái gan 500 ngàn, hả? Rồi mình thấy không, như mình mất cái lưỡi như cô này rồi đó. Trong cái nhóm hôm qua cổ nói với thầy á, trong nhóm mười mấy người ung thư như cổ hết, có cái bà kia bà gặp cổ, cô nói này Ngọc Cầm, sao mà đợt ung thư với cô chết hết rồi mà cô còn ngồi đây vậy, sao chưa chết? Cô nói, cô gặp cái bà bạn, gặp bà cái nói câu, cô nói thiệt mình giận, trong cái đó mười mấy người ung thư sao ai cũng chết hết rồi mà sao bà chưa ai chết, thì bà chưa chết vậy? Nhờ tụng kinh á, cái ngày đầu tiên đến đây quý vị thấy cổ nói mình không nghe. Vậy mà cái điểm mà thầy thích là thương tâm cái người bị ung thư lưỡi, không có lưỡi thì đến tụng kinh hàng đêm, còn những người có lưỡi thì ở nhà đi karaoke không à? Phải không quý vị? Cổ mất lưỡi đó mà tối nào cũng đi tụng hết. Mình mất cái lưỡi rồi mình thấy nó khổ khổ lắm. À, vỗ tay đi. Tất cả chúng ta đang giàu nè. Cái chú đó có bạc triệu trong tay, sau khi vợ mất hai đứa thận rồi bây giờ trở thành là nghèo, nợ nần chồng chất. Mà quý vị biết cái lọc máu nó đau khổ lắm. Mỗi một tuần lễ phải hai lần vô bệnh viện để lọc, mà nó đâm cái da cái tay nó đâm riết rồi là nát. Phải không quý vị? Thành ra quý vị không có thấy đâu. Đó. Thành quý vị làm ơn mình rất là giàu hạnh phúc đây nè, tim mình vẫn còn hoạt động, óc vẫn hoạt động, ha, phổi vẫn hoạt động, gan hoạt động, ruột không bị ung thư, không bị bú, thì mình đang là triệu phú đây. Còn đòi cái gì nữa mà vô là cầu trúng số, ha? Cầu đủ thứ hết. Mua chùa để chi? Để mình thầy trả điện trả hết, không ai đến tu hết. Dành giật cho cố chỉ thầy cho mấy con chuột à, mà mấy con chuột lý đạo cũng đuổi nó đi hết rồi. Thành nó buồn hiu xuống chứ, nó buồn hiu chứ gì đó. À, quý vị thấy không? Mình để ý mình thấy cái điểm này đó, ngũ tổ dạy cho lục tổ, dạy cho đại chúng tại cái ngôi chùa, ta dạy cho đại chúng rõ sự sống chết của con người là việc lớn, phải không quý vị? Sống chết là việc lớn mà mình không có thấy, mình không thấy. Các ngươi trọn ngày chỉ lo tu phước chứ chẳng có tâm cầu ra khỏi biển sanh tử sống chết đầy đau khổ. Nếu tánh mình mê muội thì khi sanh tử đến, phước nào có thể cứu khỏi nạn sống chết? Quý vị có tiền, có bệnh đó như chú đó triệu phú đó, nhưng mà rồi sao? Vô đó hả? Cái hệ thống bệnh viện ở đây nó chỉ cần 3 tháng là quý vị không, nó lột quý vị không còn một xu đó. Phải không quý vị? Rồi cũng chết. Chết mà lột sạch không còn một xu luôn. Các ngươi hãy lui về, tức là lũ ngũ tổ nói các ngươi hãy lui về, lấy trí huệ của bản tâm mà làm một bài kệ đem trình cho ta xem. Nếu ai thấy tánh, tức là kiến tánh, thì ta sẽ truyền y bát để làm tổ đời thứ 6. Đại chúng nên nhớ, phải làm kệ trình ngay, không được chậm trễ. Nên nhớ, nếu ai còn dùng tâm phân biệt, suy nghĩ, đo lường, chấp tướng mà tạo ra bài kệ, thì người đó còn đứng ở ngoài cửa, chưa bước vào trong căn nhà tự tánh. Mình bây giờ bữa nào thầy nói dân kệ coi quý vị thấy không, bây giờ nó khoan chờ thì sao, về cái lật kinh ra coi chỗ nào kinh Thiền Tông Trung Hoa cấp kệ vô. Còn Phật tổ nói là phải làm liền chứ không được copy, phải không? Cũng như chú Vĩnh ngày xưa mà vô YouTube mà copy thì sao, bị đuổi. Quý vị thấy không, trình là phải trình ngay. Ngũ tổ tiếp, nếu người nào thấy được tánh, mỗi khi nghe pháp phải thấy ngay, cho dù đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ tự tánh, tức là mình đi mình cũng tu. Cái người mà đã được cái tâm vô sở trụ, tâm không có phân biệt, tâm bát phong rồi bất si bất động, thì đi đứng nằm ngồi đều bất động, chứ không có phải như mình lúc tụng kinh thì sao, mình bất động, nhưng mà ra khỏi chỗ vừa tự quy Phật xong là động. Mình vừa nghĩa là lại Phật sám hối, lại vừa xong thời A Di Đà, lại vừa xong thời Hồng Danh ra động. Thành ra đi đứng nằm ngồi á, bữa cưỡi gánh nước cũng không rời tự tánh thì mới cứu được. Còn người chưa thấy tự tánh thì dù cho có thọ bao nhiêu giới, tu hành bao nhiêu lâu, tụng kinh bao nhiêu bộ, cúng dường xây cất bao nhiêu ngôi chùa, cũng chẳng giúp gì cho việc kiến tánh cả. Chỉ giúp cho mấy ông lên cõi trời, hết phước rớt xuống, giúp cho ông làm vua cỡ như Saddam Hussein. Cách đây một năm thì cầm súng bắn rầm rầm, cầm gươm hét ra lửa, rồi bây giờ bị treo cổ. Quý vị thấy vô thường chưa? À, quý vị nhìn thấy Tổng thống Ford, Tổng thống thứ 38 Hoa Kỳ, rồi cũng đi ra nhà hoàng. Tổng thống Nixon một thời oanh liệt cũng ra nhà hoàng. À, rồi đủ thứ quý vị nhìn thấy. Đó là mình thấy rõ những cái mà mình phải thấy. Ở đoạn này tôi xin khai triển rộng thêm để quý vị thấy rõ thêm. Ngũ tổ dạy câu: các ngươi chọn ngày chỉ lo tu phước cầu phước, mà không cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tánh mình mê muội thì khi vô thường đến, phước nào có thể cứu ta thoát chết được? Tại vì mình phải thấy mình có cái đồ thiệt. Lâu nay mình thấy đồ giả, chả sử như bây giờ đó, quý vị mà không chưa từng thấy hột sòn thì quý vị không biết hột sòn thiệt đâu. Mà quý vị phải thấy hột sòn thiệt rồi đó, quý vị ra tiệm vàng mới không bị người ta gạt, đúng không? Cái người cả đời chưa có biết cái hột sòn thiệt thì ra vài người ta giả liền, ta gạt mình, gạt liền. Thành phải thấy được mình có cái thật không mất thì mình mới sống với cái nó. Còn lâu nay nếu mình không thấy được nó thì mình dễ bị lừa gạt lắm. Lâu nay mình cứ, mình sở dĩ người ta gạt là tại vì mình sao? Mình không biết cái xe nào là xe của Nhật, xe nào là xe của Mỹ, xe nào xe của Pháp. Mà quý vị biết cái xe đó của Nhật rồi, không ai gạt đi mới được. Thì tự tánh, thấy tánh cũng vậy, thấy được cái Phật tâm mình rồi thì không còn chạy theo ma tâm nữa. Câu dạy này của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn làm cho bọn hậu sanh chúng ta, kể cả tôi và quý vị, phải giật mình hổ thẹn và tự trách. Có phải bọn chúng ta từ lâu nay tập trung vào chuyện tu phước, cầu phước, mong được giàu có phước nhiều để được giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, để được hạnh phúc thiên đàng? Trong này nhà cao quý vị đã có, cửa rộng quý vị cũng có, cửa hai lớp ba lớp cũng có, phải không? Cầu tiêu cũng có, nghĩa là coi như là máy đấm bóp cũng có, máy chạy exercise cũng có, rồi computer cũng có, lớp thớt cũng có, mà rốt cuộc sao vài bữa dùng ra bán ra sale hết rồi, có được thiên đàng hạnh phúc không? Ăn thì trong ăn cho ngon, ăn ngon rồi cholesterol nhiều phải kiếm máy để đạp cho tiêu mấy cholesterol đó, hả? Mình thấy có cái gì không? Hồi xưa Việt Nam á, mấy ông bà mình nó chỉ có gì, sáng ngủ dậy thầy nhớ hồi đó ở chùa chưa biết cái bàn chải đánh răng, thầy nhớ chỉ có cái là chùa đó giả than với muối, rồi hồi mấy ông tiểu là xuống sao thọt vô chấm cái là quẹt vậy là rồi mà cũng xong. Mà bên đây á, mà Diệu Tịnh mà 3 tháng mà không đi khám răng là thấy nó khó chịu rồi, phải không Diệu Tịnh? Dạ. Rồi 4 tháng mà không check colo là thấy đã mệt rồi. Nó đủ thứ hết mà mình thấy có được hạnh phúc cái gì đâu quý vị à. Nhà cao cửa rộng quý vị có rồi đó, xe đẹp xe sang có rồi đó, tiệm nail tiệm tóc nhà hàng có rồi đó, rồi có được thấy thiên đường chưa? Hay là con mắt nó càng sâu thêm, mà thiên đường thì càng hút bóng à. Trong pháp hội này đó, bây giờ thầy thấy nè, đó, hai cặp vợ chồng nó ngồi nó cười đó à. Tụi con hồi xưa mà chưa lấy nhau là thấy thiên đường, phải không? Mà lấy nhau rồi bây giờ là sao? Thấy thiên đường cho con. Đó, trong pháp hội này thầy trò chúng ta tập trung hết tiền bạc công sức để cất chùa, để in kinh, phóng sanh, bố thí, toàn là cầu phước, tu phước. Bây giờ tôi khai triển phần 1 là góp công góp sức để cất chùa. Khi có chùa rồi thì làm sao ngôi chùa này tạo ra phước báo cho Phật tử hay tạo cho tội đây? Bây giờ thầy hỏi trong ban trị sư đây nè, trong ban trị sư của chùa Tổng Viên, cất chùa rồi làm sao để tạo được phước đây, hả chú Vĩnh? Hả? Tạo phước, cất chùa phải làm sao để tạo phước, mà làm sao để tạo tội?
Nói chưa học được làm sao để tạo phước, giờ phải tạo tội đã.
Giờ tạo tội trước đã hả? Tạo tội xong rồi phải in mua kinh về sám hối, phải không? Mình cứ lẩn quẩn thấy làm phước quá rồi cái là thấy là tạo tội xong rồi thôi đi sám hối xong rồi mở Phật thất tu, rồi lúc thúc người thì nấu xôi, người nấu chè, người nấu ăn xong rồi vô chê khai bà nấu dở bà nấu ngon, rồi tạo tội tiếp rồi bắt đầu thôi bây giờ mua rùa mua dế để phóng sanh để chuộc tội, phóng sanh rồi mai mốt nó đầu thai nó chui vô rồi cái là mình cầu cho nó tu rồi nó vô nó quậy với mình, tại nó là chúng sanh nó lên mà hả, nó là dế là nó đá mình không à, phải không? Nó đá nó gái rồi la làng lên. Nhưng mà có cái điểm an ủi nè, đọc kinh mà vô lượng thọ thấy không, ở cái cõi ta bà này tính tâm tu một ngày một đêm bát quan trai giới bằng ở cõi cực lạc tu 100 năm, có không? Tại sao vậy? Vì bên kia toàn là cái phước thiện không à, họ kiếm người ăn mày không có, họ kiếm người xấu chọc mình không có, toàn người tốt không, làm sao mà họ tu để cái nhẫn đây? Thành ra thầy nói ở chùa của thầy núi đây tu một ngày một đêm trong cái cảnh phiền não này, trong cái cảnh mà đang nghĩa là người ta chùa người ta thì chuẩn bị mà nói bánh tét làm mứt làm bánh phá tu, chùa mình thì chuẩn bị để thầy trò mặc y áo ra tòa để mà ăn bánh tét không nhân, thì thầy trò của mình á tu một ngày một đêm tại Tầm Nguyên bằng tu 100 năm ở tất cả các chùa ngôi nước Mỹ, kể cả chùa của New Jersey của Pháp Đạo nữa, phải không Pháp Đạo? Để ý một cái điểm đó, thầy áp dụng hồi hôm thầy nghĩ an ủi, chứ đừng có sợ phiền não. Con Phương này nó đâu có sợ phiền não, phải không Phương? Không sợ, vì có phiền não mình tu mình mới. Người nào mà tu chùa không phiền não, người đó chỉ là sao? Chỉ là đi bộ. Mà người nào tu ở chùa mà họ gậy mình bay không à, mình nhảy với bay không à, mau lên, mau lên Cực Lạc, nó thọt gậy mình nhảy không à. Thứ nhất, tôi xin hỏi một ngôi chùa lý tưởng là nơi chọn làm sao để cho cái tiêu chuẩn nào để thầy đưa ra với coi, quý vị coi nè. Thứ nhất, chùa to Phật lớn, có bậc kinh rộng rãi, có giúp cho quý vị có phước với hết sanh tử không? Không hết. Thứ hai, thầy trụ trì phải thật đẹp trai, nghĩa là phải biết mặc đồ, nghĩa là ngon lành đồ lụa, nghĩa là đi đứng phan thai, nói năng nhỏ nhẹ, nghĩa là biết cười mỉm chi đồ, đủ thứ đó. Thấy nhà giàu thắng xe xuống là phải chạy ra tới cửa, còn thấy nhà nghèo là đẩy xuống nhà bếp hốt rác như là lũ tổ, phải không? Thứ ba, thầy trụ trì nghĩa là phải biết thuyết pháp. Thứ tư, thầy trụ trì phải biết bối bài. Thứ năm, thầy trụ trì phải biết bói toán. Thứ sáu, thầy trụ trì phải biết coi phong thủy địa lý, phải không? Thầy trụ trì phải có bằng cấp đại học ngoài đời. Thầy trụ trì phải có bằng cấp đại học Phật giáo. Thầy trụ trì phải ăn mặc y áo trong sạch, mắc tiền, ủi láng có. Thầy trụ trì phải đi xe Lexus, Mercedes, BMW. Chứ còn đây ông thầy trụ trì của quý vị đi cái xe